Oh, kiếm được nghĩ tốt và lý ân đồng thời nghe chân pháp là hút lên cao được nhận độ cánh thương hóa được nghĩa kiếm ta môn vì bài đàm rừng pháp là hút lên cao được sống ba mình thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là hút lên cao được khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
không sao từ lại và vô nhiễm là hút lên cao được nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào quấy thân
hơi
cửa an toàn là hút lên cao
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Pan Talk mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7:30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, cái cực vi có thể chia sẻ bằng trí tuệ, sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc kính cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hương thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, cái cực vi có thể chia sẻ bằng trí tuệ. Chúng con xin kính dẫn, kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học.
Sự hữu gì của thầy thì tôi nói cùng. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, ngày là ngày thứ giảm từ lời tắm, do đó chúng tôi xin được phát triển nhập cho bài học này. Người ta có thể dùng cái phương tiện vật chất để tự chân dùng sự chia sẻ cái vật chất gì, chẳng hạn như dùng cái dao để người ta cắt cái bánh, hay là người ta dùng một cái sẻng để người ta cắt một cái ở phía trước, nhưng có những cái thực thi nó cách khác đó, tức là ở đây thì chúng ta phải hiểu chữ xung quanh đó là ám chỉ cho danh pháp và tập tế, danh pháp và tập tế nói về vị pháp, thì cái đó người ta không thể dùng cái vật chất để chia sẻ được, mà phải dùng cái trí tuệ để chia sẻ. Cho nên cái đề tài mà vua như đã hỏi ngài đã đề ra nó có nhiều ý nghĩa mà chúng ta xem như là cái đề tài tháo nghĩa, và đã được tôi giả là có thể nát trả lời có ý nghĩa liên quan đến biện pháp. Và bây giờ thì chúng ta hãy nghe sự đồ chất đẳng của Hữu Sư Hữu Định hôm nay sẽ thuyết giảng để với người ta này các thực viên có thể chia sẻ phần trí tuệ. Xin mời Phật Nguyễn chia đọc cho phần chánh văn, sau đó cũng chúng lời tâm bắt đầu giảng bài học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tệ Siêu đã dẫn nhập bài học. Bài học hôm nay, cái cực viên có thể suy trẻ bằng trí tuệ. Đức vua đã nói rằng, thưa ngài Nagasena, có thể cắt vật hoàn toàn vi tế không? Tâu đại vương, đúng vậy, có thể cắt vật hoàn toàn vi tế. Thưa ngài, vậy cái gì là hoàn toàn vi tế? Tâu đại vương, pháp là hoàn toàn vi tế. Tâu đại vương, không phải tất cả các pháp đều là vi tế. Tâu đại vương, vi tế hay thô cứng, điều này là sự diễn tả đối với các pháp. Bất cứ vật gì có thể cắt được thì cắt toàn thể vật ấy bằng tuệ. Không có việc cắt bằng tuệ lần thứ nhì. Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Thượng Tọa Tệ Siêu, anh đệ chư tôn đức Phật, thưa tất cả quý Phật tử, không biết là quý vị nghe có rõ không? Đây là ngày đầu tiên chúng tôi trở lại làm việc ở trong phòng làm việc của mình. Ở trong thời gian qua thì chùa đã sửa chữa, do vậy chúng tôi mỗi ngày thường làm việc ở trong phòng ngủ. Hôm nay chúng tôi trở lại phòng làm việc. Thưa quý Phật tử, đề tài ngày hôm nay là một đề tài nó mang một cái khía cạnh từ một cái khái niệm mà chúng ta tạm gọi là một điểm rất là tương đồng, một điểm tương đồng giữa Phật học và khoa học ngày nay. Có lẽ là ngày xưa chúng ta có một cái cách nói người ta nói là người ở lý luận có thể trẻ sợi tóc lần tư. Đối với cái mắt của chúng ta thì sợi tóc rất là nhỏ lắm, mà trẻ lần tư thì thật sự là cái chuyện đó là chuyện đối với con thôi, chứ không phải lấy sợi tóc trẻ lần tư được. Dĩ nhiên là chúng ta nói trẻ bằng con dao, dĩ nhiên là chúng ta nói trẻ bằng bằng cổ mắt của chúng ta. Thưa vậy, thưa quý vị, ở trong phản ngữ, ở trong văn học phản ngữ thì người ta nói là trẻ sợi tóc là 1/16 sợi tóc. Dạ, 1/16 là một cái đơn vị cực vi. Đó là trong cái cách nói của dân gian. Theo trong cái diệu pháp hay là A Di Đà đó, thì tất cả những cái gì thuộc về các pháp, các pháp gọi là chúng ta gọi là để giúp như thế gọi là chân đế, dù là về vật chất mà trong kinh gọi là sắc pháp, hay là về tâm thì chúng ta gọi là danh pháp, thì nó có một cái đơn vị cực quy, đó là định sát na. Và sát na, sát na của sắc, sát na của tâm. Và riêng một sát na như vậy đó, ngày hôm nay chúng ta gọi đơn vị cực quy vật chất, chúng ta gọi là nguyên tử. Và một cái nguyên tử thì nguyên tử là đơn vị cực quy vật chất được biết bởi cái kiến thức của chúng ta về vật lý, nhưng mà không có một cái instrument, tức là không có một cái dụng cụ đo đạc nào mà chúng ta sẽ đo được nguyên tử. Mà thật ra chúng ta chỉ hiểu nguyên tử qua cái kiến thức của chúng ta. Đó là một điều rất là thú vị. Ngay cả chúng ta có những cái máy đo đo một vật thể có thể là nhỏ chừng khoảng 1/1000 mm, 1/1000 mm, nhưng mà chúng ta không thể đo một cái nguyên tử hoặc bất cứ instrument gì, mà chúng ta chỉ có thể biết, và chúng ta chỉ có thể biết bằng bằng kiến thức, bằng trí tuệ mà thôi. Trên phương diện tâm pháp á, thì thật ra đây là một điều đặc biệt hơn nữa. Khi một người Phật tử học Phật nhiều khi không có để ý, là từ ngàn xưa loài người đó chỉ biết một cách mơ hồ, đó là ngoài cái thân thì chúng ta có một linh hồn, và linh hồn đó là một cái gì hàng hữu. Linh hồn đó là một cái gì đó mà chúng ta không thể chia sẻ thêm nữa. Nhưng mà khi đọc Phật nói về tâm thì không đơn giản như vậy. Theo cái diệu pháp đó, thì tâm đó, nó có những cái thuộc tánh mà chúng ta gọi là tâm vương và tâm sở. Và nói một cách gần gũi theo tạng kinh đó, thì tất cả tâm của chúng ta nó đều có bốn cái thành tố, đó là thọ, tưởng, hành và thức. Như chúng ta học ở trong kinh đó, năm quẩn sắc quẩn là thuộc về thân của chúng ta, thuộc về vật chất, và thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm. Thì thọ, tưởng, hành, thức nó là những thành tố bất khả phân, bất khả ly, có nghĩa là trong bất cứ một sát na tâm pháp nào thì mỗi một sát na như vậy đó đều phải có bốn cái thành tố là thọ, tưởng, hành, thức. Thì khi mà chúng ta nói về cái đơn vị cực duyên này đó, chúng ta phải nói rằng trong tâm pháp đó, nó không phải là một vật thể để nó chiếm hữu không gian, do đó chúng ta không thể nói nó nhỏ hay nó lớn. Mà tâm pháp chúng ta dựa trên cái sự tồn tại qua thời gian. Ngài thường nói câu là một sát na tâm một nó tồn tại ở trong cái thời gian cực ngắn, tức là một khẩy ngón tay tâm sanh diệt triệu triệu cái, đó là cái ngôn ngữ ngài thực sự. Một khẩy ngón tay tâm sanh diệt triệu cái, tức là quý vị thấy là một tích tắc một giây mà tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Thì ngay cả cái yếu tố mà khi mà hồi xưa mà chúng tôi nghe nói là sợi tóc trẻ lần tư, nghe nó cũng là một chuyện khó có thể nghĩ ra được, nhưng mà tới một sát na tâm sinh diệt triệu triệu cái cũng khó thể nói được. Nhưng mà chúng ta quên một điều là ngày hôm nay chúng ta học về tinh học, những cái processor, những cái chip, những cái processor có thể process những cái dữ kiện ở trong một giây, nó có thể đưa ra những con số cả hàng triệu cái dữ kiện ở trong một giây, một cái tắc. Thì nó cho thấy quý vị cái khả năng mà process của một cái chip nó so với một cái processor nó so với tâm đó thì nó thua xa lắm. Nhưng mà chúng tôi đưa ra những con số như vậy để quý vị thấy rằng ở trong thế giới mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài, như là một chiếc xe chạy với vận tốc 120 cây số giờ, hay hoặc giả là một cái phi thuyền mà nó bay từ mặt đất lên tới hỏa tinh, ở trong một giây nó sẽ bay qua cả mấy chục ngàn cây số giờ chẳng hạn, hay hoặc giả là một cái vật mà chúng ta nói là một vi trần, tức là một hạt bụi nhỏ, thì hạt bụi nhỏ nó vẫn chưa là nhỏ. Cái vận tốc mà mấy chục cây số một giờ của một giây, mấy chục cây số một giây cũng chưa phải là nhanh. Nó còn có nhiều điều vượt ngoài cái ý tưởng tượng của chúng ta nữa, vượt ngoài sự suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng cái khả năng nhận thức lãnh hội của chúng ta về cuộc sống đó, nó đều phải tương đương với cái mà chúng ta gọi là cái khả năng của chính mình. Và cái khả năng chính mình, chúng ta bị những cái giới hạn về chính mình. Chúng ta nhớ là có một nhiều người, chứ phải một người từ Việt Nam đi qua bên Mỹ. Thì hồi xưa chúng tôi có lầm tưởng là người Việt Nam là một xứ mà rất là bon chen, rất là cực, thì người Việt Nam là phải rất là nhanh nhậu. Nhưng mà tới khi mà những vị ra nước ngoài thì các vị có thể lâu ngày các vị tham gì, chúng tôi là ở đây là bị chóng mặt quá, nhiều việc quá, đi cũng nhanh quá. Nhưng mà kỳ thật, nếu chúng ta để ý lại thì thấy ở tại các quốc gia mà kỹ nghệ thì gọi là tắc mật, chỉ tắc mật có nghĩa là trong một ngày làm rất nhiều việc. Trong khi đó những người Việt Nam chúng ta nhiều khi ở bên quê nhà thấy cái xứ là đông người bon chen như vậy, nhưng mà cái năng suất cũng như cái cách làm việc nó không có nhiều, nó không có nhanh bằng những người ở bên Mỹ. Chúng ta nói về những gì Việt Nam đừng có buồn nghĩ rằng chúng tôi có thành kiến, không phải. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng nhiều khi những người ở Việt Nam đi qua bên Mỹ than phiền là ở bên Mỹ là làm việc nhiều quá, nhanh quá, một ngày làm đúng cái chuyện đó. Thì phải nói về cái phương diện này đó, nó tùy vào cái nhận thức của chúng ta hết. Khi mà chúng tôi nhớ ở bên Việt Nam, thưa quý vị, còn nhỏ đó, mà thấy người ta bắt đầu quét cúng dẹp hay là trắng bánh tráng tươi ở ngoài, thì còn mình trong ngày Tết đến, giờ mình rất trong ngày Tết đến là tại vì sao vậy? Tết đến thì có quần áo mới được, có bánh mứt, có tiền lì xì, nhưng mà sau thời gian rất là chậm, trong mỗi hồ. Dạ, chúng tôi nhớ hồi nhỏ rất là rõ đó là mình trông chờ tới ngày đưa ông Táo về trời, rồi trước đó mình cũng phải làm bánh mứt để dành, rồi lặt lá mai để cho nó qua mai nó đỡ ngày Tết cho nó đúng Tết, vân vân. Thì cái Tết đến rồi rất là chậm. Khi mà chúng tôi sang bên Mỹ, thú thật quý vị là chúng tôi chưa bao giờ sống ở Mỹ mà chúng tôi mong cho một ngày lễ nào mà nó đến nhanh hết. Vì sao vậy? Thì mình bên đây thú vị, lễ Phật đản vừa xong rồi Vu Lan vừa xong rồi tới Chiên Y vừa xong một chút rồi tới Tết, và phải nhận lời cái công việc cũng bị trụ trì đó, chỉ mong như có thêm thời gian nó chậm, nó cho mình nhiều thêm một chút để mình có những việc khác mình rảnh rỗi hơn. Hay hoặc giả là có nhiều vị sang là ở bên Mỹ một tuần lễ thôi nhanh quá, mới thứ hai bây giờ là thứ sáu, mới đi ngày thứ sáu là trở lại thứ hai đi làm rất là nhanh. Thì những chuyện đó nó cho chúng ta thấy một chuyện là cái khái niệm về nhanh, về chậm, về lớn, về nhỏ đó, nó đều nằm ở trong cái sự tương đối. Nhà bác học Albert Einstein cho chúng ta biết nhiều về tính chất tương đối của vận tốc và thời gian. Bây giờ đó, chúng ta trở lại cái khái niệm về là chúng ta rời khỏi cuộc sống chúng ta một chút. Nó ở nhiều cái phương diện, chứ nó không có đơn giản như là chúng ta nghĩ là cái gì gọi là đơn vị nhỏ nhất là cực kỳ. Nhưng mà ở đây đó, trong kinh điển thì phải nói rằng tại sao bộ óc lớn như Albert Einstein mà đã từng nói rằng nếu có một tôn giáo mà thích hợp với cái kiến văn của loài người của thế kỷ tới đó thì phải là Phật giáo. Bởi vì có những điều mà người ta ngỡ ngàng, ví dụ như là một cái đơn vị vật chất cực vi, chúng ta nói là vi trần á, ở Việt Nam chúng ta nói vi trần là cực vi, nhưng mà sự một hạ bụi nó chưa cực vi đâu. Dạ, cái đơn vị cực vi mà chúng ta nói rằng nó không phải, nó là một phần triệu của một hạ bụi nè. Và khi chúng ta nói một phần triệu thì là một điều mà chúng ta khái niệm được và chúng ta muốn chia sẻ. Như một cái mà chúng ta gọi là nguyên tử thì không có một cái sự dụng cụ đo đạc nào để cho chúng ta trực tiếp đo đạc được, mà bên cạnh đó chúng ta phải hiểu bằng lý thuyết. Khi mà chúng ta phải hiểu bằng lý thuyết ở đây đó là chúng ta phải dùng cái trí tuệ. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta học Phật pháp á, mà nói rằng một cái đơn vị tâm, ví dụ như trong A Di Đà nói như vậy là dù một cái tâm mà mũi lượt nhất, đơn giản nhất như là ngũ sở thức thì nó phải có bảy tâm sở hay là bảy thuộc tánh biến hành. Khi chúng ta nói bảy thuộc tánh biến hành đó, mà nói là xúc thọ tưởng tư định mạng căn tải, thì quý vị nghe là mệt rồi. Sao một cái đơn vị tâm của mình nó một đơn vị tâm gọi là mũi lượt như vậy mà nó lại có nhiều cái tâm thuộc tánh như vậy? Hay là nói theo kinh đại thì tất cả tâm là đều phải có bốn cái thành độ là thọ tưởng hành thức. Ở đây thì chúng tôi không có nói nhiều cái, thì giờ đi sâu hòa thì làm, mà chúng ta nói được bao nhiêu thì hay bao nhiêu. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nói về vật chất và nói vật chất đó thì chúng ta có bốn cái pháp mà chúng ta gọi là tứ đại và tứ đại. Hay là tứ đại chúng, tức là chúng ta nói về đất nước lửa gió địa đại phong đại hỏa đại thủy đại, và không có một đơn vị vật chất nào mà thiếu bốn đại này. Yeah. Tức là một cái đơn vị vật chất cực nhỏ đó, chúng ta có thể phân nó ra làm bốn, bốn có do bốn đại mà hợp thành. Không có bất cứ một đơn vị vật chất nào mà chỉ có đất nước lửa mà thiếu gió, hay là chỉ có ba đại mà không có đại kia. Thì dĩ nhiên là trên cái cơ sở này chúng ta không thể phân tích, chúng ta không thể phân chia bằng chúng ta không thể phân chia được bằng một cái nhiệm vụ được, mà chúng ta phải hiểu thôi. Cũng như ngày nay bây giờ vẫn biết khẳng định rằng nguyên tử không thể đo đạt được, mà nguyên tử chúng ta chỉ có thể hiểu bằng cái kiến văn, bằng cái tri thức. Cho nên chị có nghĩ là cho chúng tôi một phút nhé, để chúng tôi chuẩn bị chút xíu. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi nói ra một cái ý định khác là đa phần chúng ta thường dùng cái vật chất để có thể chia sẻ, để tìm đến một cái điểm gọi là điểm tận cùng, một cái đơn vị vi, đơn vị nhỏ nhất. Hình ảnh đơn giản là nếu chúng ta có một cái bao ở trong cái định nhìn phía đầu, thì chúng ta lấy tay mà chúng ta lựa ra, chúng ta có những thứ mà chúng ta có thể dùng cái độ bén của lưỡi dao chúng ta cắt đi. Ví dụ như ngay cả một cái hạt đậu, chúng ta sẽ dùng cái lưỡi dao nhỏ chúng ta cắt nó đi. Nhưng mà khi một cái hạt cải mà để cắt thì phải nhận là nó không có dễ dàng khi mà chúng ta cắt một cái hạt cải. Thật sự khi mà chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ đến hình ảnh một hạt cải mà đem cái lưỡi dao bén gì lưỡi dao lam mà cắt ra, nó là một chuyện là khó khăn như thế nào, thì nó càng nhỏ càng vi tế thì càng có những khó có thể tìm những cái gì đó, một cái lưỡi dao hay là cái vật bén nào có thể cắt ra được, mặc dù ở trong phòng thí nghiệm phòng lab người ta có thể có những phương tiện như vậy. Ngày xưa mà chúng tôi sang bên Trung Quốc thì chúng tôi nhớ rằng có một vài cái tác phẩm nghệ thuật là người ta vẽ một bức tranh hay là viết một cái bài kinh Bát Nhã ở trên cái hạt gạo. Và chúng ta biết cái hạt gạo thì nó không có lớn, hay là một miếng ngà bằng cái móng tay của chúng ta nó không lớn, nhưng mà người ta cũng kỹ thuật để viết cho nó một cái bài kinh Bát Nhã hay là một vẽ bức tranh ở trên đó, thì chúng ta có thể rất là thán phục và cái thủ công điêu luyện của người thời đó như vậy. Tuy nhiên thưa quý vị, ở đây chúng ta phải nói như vậy là người ta có thể dùng một số kỹ thuật để vẽ một bức tranh ở trên một hạt gạo hay là trên một miếng ngà nhỏ bằng móng tay, nhưng mà cái vật chất luôn luôn nó có giới hạn, và điều mà người ta gọi là mình muốn chia sẻ điều gì, ta cần có những cái instrument, cần những cái dụng cụ, thì những cái dụng cụ để đo đạc đó nó rất là hạn chế. Người ta và đến một lúc nào đó thì vật chất, những cái phương tiện đo đạc và vật chất không có khả năng để đi xa, mà phải nhường lại cho trí tuệ, cho tri thức. À, và vì những này đó thì khoa học rất là đồng, rất là tương đồng với Phật học. Dạ, ở trong cuộc sống của chúng ta có nhiều điều không thể nhận thức bằng vật chất, mà chúng ta phải nhận thức bằng trí tuệ. Và đó là lý do tại sao mà trong kinh Phật dạy rằng để thấy được cái chân tướng của Phật pháp đó, thì chúng ta phải nhìn thấy bằng con mắt của trí tuệ. Chúng ta thử dùng một cái hình ảnh mà gần nhất chuyện dễ mà trong cuộc sống tu học của người Phật tử, đó là cái sự nhận thức giữa của niệm và của trạch pháp. Niệm được xem như là cái sự bám sát theo dõi cái gì đang diễn ra trên thân và tâm của mình. Trạch pháp được xem như cái khả năng phân biệt chia sẻ, đây là thiện, đây là bất thiện, đây là pháp nên thân cận, đây là pháp không nên thân cận. Thì cái niệm và trạch pháp đó thì là gì? Nó tạm nói theo ngôn ngữ của bình thường gọi là tai không tai, lòng bên lòng. Chúng ta không thể đạt đến trạch pháp mà chúng ta không có niệm, và khi cái niệm mạnh thì không thể không có trạch pháp. Cái chuyện đó nó đương nhiên. Bây giờ trong cuộc sống của chúng ta nó có những cái vui, có những cái buồn. Cuộc sống của chúng ta nó có những cái khỏe, nó có đau. Nhưng mà chúng tôi tạm gọi là cảm giác bồng bềnh. Bồng bềnh như là mình ngồi trên cái phao, cái sóng nước rồi nó đưa lên đưa xuống, bồng bềnh như vậy. Nhưng mà chúng ta không có ý thức rõ được cái cảm giác đó. Chúng tôi luôn luôn thích thú về một điểm là thỉnh thoảng chúng ta có một vài cái cảm giác, và cái cảm giác đó đôi khi chúng ta không có dự nhìn hay chúng ta muốn né đi. Ví dụ như là lòng tự ái, hoặc giả là bây giờ lòng tự ái đó, chúng ta nói đến sự ghen tị, hay là ví dụ một ca sĩ họ hát còn là nổi tiếng mà mình khen một ca sĩ khác trước mặt họ thì thực sự họ không có vui. Cái thái độ nó có khi nó rất là tế nhị. Hay ví dụ như chúng tôi là một vị trụ trì ở chùa, rồi có phần tử nào đó họ nghe ở chùa khác họ làm cái việc nó rất là tốt, họ khen rồi ở bên chùa đó thì trụ trì, thầy trụ trì là giỏi quá, làm cái này cái kia. Thì nhiều khi mình ngồi mình nghe, nếu mình có cái cảm giác trong lòng là mình khó chịu, mình cảm thấy giống như là mình người ta khen người khác, họ chê mình, thì thứ gì cái đó nó trở thành một thứ chúng ta gọi là phức cảm ở trong lòng mình, cái vui cái buồn. Nếu lúc đó mà chúng ta có được cái chánh niệm, và cái chánh niệm nghĩa là thay vì mình ngồi đó mình nghĩ ồ cái vị trụ trì chưa chắc là đã giỏi hơn mình, hay là vị trụ trì như thế này, vị trụ trì như thế kia, thì lúc mình có chánh niệm là nhìn trở về cái gì đã xảy ra trong tâm của mình, cái cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác khó chịu, mình nhìn nó. Dạ. Và khi mình nhìn nó thì mình có thể nhìn rõ là nó đang dẫn mình đi đâu. Thí dụ chúng ta nói như vậy là mình cũng làm việc đó, người khác cũng làm việc đó, nhưng mà một người nào đó khen người khác mà không khen mình thì tự nhiên trong lòng mình cảm thấy nó không có vui, đôi khi cảm thấy khó chịu, hay cảm thấy là không có cảm tình, không có tình cảm với người nói, và không có tình cảm với cái người đề cập đến, người thứ ba thì đề cập đến. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm ở trong giờ phút đó thì cái đầu tiên mà chúng ta có khả năng ghi nhận đó là cái thọ ưu, cái cảm giác nó không vui trong lòng, hay là cái tâm ganh tị, hay là cái tâm bỏn sẻn, cái tâm sân, tâm bực bội, cái tâm đó được nhận thức. Cái yếu tố tâm nhận thức, thì khi chúng ta nhận thức cái tâm đó thì chúng ta sẽ thấy được từ cái tâm đó nó lại dẫn chúng ta đến những cái pháp môn. Ví dụ mình nói là ồ người đó thật sự cũng tốt, ông thầy thật sự cũng tốt, nhưng mà ông thế này thế kia thế nào vân vân, thì cái lời nói mà đi sao sao cái tâm mình bực bội đó, mà nếu trong lúc đó mà chúng ta tỉnh táo chánh niệm, chúng ta nhận ra rằng nó chẳng làm tốt gì hơn sự việc, mà nó chỉ đưa chúng ta đến cái chỗ là chúng ta nói sau lưng người khác, đưa chúng ta chỗ phiền hà nhiều hơn, đôi khi mình không nghĩ, mình nghĩ rằng mình vẫn kỳ bác, mình nói thôi. Nhưng mà với một người có trách nhiệm thì thấy được rằng nếu mình khởi lên cái tâm ganh tị, cái tâm phiền hà, tâm ghen tức, tâm bực tức gì đó thì nói như vậy đó, cái tâm như vậy và mình để cho nó dừng ở điểm nào đó thì thưa quý vị, nó sẽ tốt hơn. Dạ, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều hơn là chúng ta đi theo nó rồi chúng ta làm việc này việc kia. Thì cái chánh niệm đó, mà nếu chúng ta tu tập được nhiều đó, thì chúng ta dễ dàng để cảm nhận cái xáo trộn, cái bất thường ở trong chính chúng ta. Cái đó nó quan trọng hơn là những thứ khác. Nó quan trọng hơn ở chỗ nào? Là những cái nhịp điệu thăng trầm, những cái xáo trộn, những cái phiền não, những cái này cái kia, nó dễ làm cho chúng ta nhận thức ngay lúc nó đang xảy ra. Và lâu ngày đó thì chúng ta sẽ có sự phân biệt, à đây là điều làm cho chúng ta an lạc, đây là điều làm chúng ta không an lạc, đây là pháp ngăn ngại, đây là pháp không ngăn ngại. Quý vị thường nghe Sư Lâm giảng, và nhất là từ Pháp Đăng đó, từ tọa hay giảng một kiểu mà có nhiều Phật tử đôi khi hỏi chúng tôi. Thí dụ từ tọa hay nói là tham dục cái rồi sân hận cái rồi hoài nghi cái, thì có nhiều hỏi là tại sao mà mấy cái gì nào là cái mà phải là được. Dạ, thì họ nghe còn trong đó là tham dục cái, sân hận cái, thì họ nghĩ cái đó là giống cái, nhưng mà thực sự không phải. Cái chữ cái đó nó là cái chữ mà nó gắn với chữ truyền cái, tức là pháp ngăn ngại. Dạ, pháp ngăn ngại. Thì lúc mà chúng ta nhìn thấy một cái tâm tham, tâm sân hay là hoài nghi hay phóng vật khởi lên tâm chúng ta, bắt đầu chúng ta nhận thức mình đang buồn, đang phiền, đang buồn, chúng ta xem như họ quán thì xích. Nhưng mà chúng ta nghĩ rằng cái tâm của chúng ta đang có ganh tị, đang có bọn sẻn, đang có bực tức, chúng ta gọi là tâm quán nghiệp xứ. Nhưng mà khi mà chúng ta sống với chính mình, chúng ta sống với chính mình rồi, khi mình sống chính mình thời gian, mình hiểu rằng cái tham, cái sân đó nó là sự ngăn ngại. Ngăn ngại đó chúng ta gọi là truyền cái. Chúng ta gọi là truyền cái. Tại sao? Bây giờ rõ ràng một điều là khi nào mà chúng ta bực bội điều gì thì cái trí tuệ của chúng ta nó không có sáng được. Khi mà chúng ta bực bội điều gì đó, cái tâm từ chúng ta không phát triển được. Một cái người mà có tu tập đó, thì khi mà ngồi dự và nghe những cái chuyện phiền hà, nghe cái chuyện mà nói chuyện này khác nhiều đó, thì thật sự là không phải hỏi đi nữa ai. Giống như câu chuyện mà chúng ta nói lý do với sầu phụ, mà chúng ta chỉ nói một cái chuyện đơn giản đó là khi mình nghe những chuyện đó nhiều thì cái tâm mình nó sanh ra phiền não. Mà phiền não nhiều thì làm gì? Phiền não nhiều thì những cái pháp khác nó không được sanh khởi. Mình biết một điều rằng đôi khi mình lý luận là cái chuyện buồn vui gì giữ trong lòng mình nói ra bên ngoài nó không sao hết, nhưng mà rõ ràng là cái tâm sân, cái tâm phiền, cái tâm ganh tị nó khởi lên trong tâm của mình. Thì thưa quý vị, khi nó sanh khởi như vậy đó, nó làm cho chúng ta không được an lạc, chúng ta không nghĩ đến những chuyện sáng hơn. Và tại sao? Một cái bậc trí thật sự đó là người biết gìn giữ cái tâm của mình. Và giống như chúng ta gìn giữ một cái ngôi nhà của mình không bị mối bị mọt, thì gìn giữ cái tâm của mình để cho những pháp truyền đại như là tham lam sân hận hôn trầm thì nghi hoài nghi phòng vật không có sẵn sàng. Ở đây chúng ta phải ghi nhận một điểm là khi nào có chánh niệm, tức là chúng ta theo kỹ, theo dõi kỹ, bám sát, tỉnh táo biết rõ, thì cái khả năng phân biệt đây là thiện, đây là bất thiện nó mới sanh khởi. Đó là chúng ta có niệm giác chi thì tạo điều kiện cho trạng pháp giác chi. Chúng tôi không có đi sâu vào cái trạng pháp giác chi, nhưng mà thứ gì trạng pháp giác chi không nghĩa là cái khả năng phân biệt. Và khả năng phân biệt thì nó đến từ chánh niệm, chứ nó không phải đến từ cái lý luận đơn thuần. Và cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta sẽ nói cái đại lượng. Dĩ nhiên là chúng tôi không có đi vào cái chuyện quá vi tế, ví dụ như một tâm vương thì nó có bao nhiêu tâm sở, chúng ta không có đi vào cái vi tế ở đây. Nhưng mà phải nói rõ ràng là thế chúng ta muốn đi vào cái thế giới của vi tế, cái của sự tinh tế, thì ở đó nó đòi hỏi trí tuệ, nó cần cái trí tuệ. Vì vậy tại sao mà giữa Phật pháp với khoa học đó, nó có một cái nó có một cái sự tương đồng rất là thú vị, là ngày nay nhân loại đã thấy rằng cái kiến thức nó quan trọng vô cùng, sự hiểu biết nó quan trọng vô cùng. Người ta nói cái gì xã hội thì gọi nó là dân trí. Chúng ta nói trong cái đề sống cá nhân chúng ta là trình độ, hay hoặc giả là chúng ta nói đến một cái sự rộng rãi hơn là chúng ta nói về kiến thức của loài người hiện nay. Thì từ ngàn xưa xa xưa thì trong cuộc sống, sự tu tập Đức Phật Ngài đã nhấn mạnh đến một cái yếu tố của cuộc sống, một cái yếu tính rất là quan trọng, đó là trí tuệ. Cho dù là với một người nghèo khổ, bần hàn, làm nô lệ như là Sunita, hay là một nàng thị nữ trung cung như là Pushyatana, hay là một vị hoàng tử như là Anuruddha, hay là những vị đạo sĩ như đạo sĩ Kunanya, thì cái chất liệu mà quan trọng nhất mà Ngài muốn truyền đạt cho các vị đó là thắp sáng tuệ giác. Và thắp sáng tuệ giác, chính cái sự thắp sáng tuệ giác đó, nó cho phép chúng ta thay đổi đời sống của chính mình. Bây giờ ngày hôm nay đó, người ta nói câu như vậy, người ta nói rằng nếu cuộc sống của chúng ta mà muốn được phong phú, mà chúng ta muốn được tốt hơn, thì cái khả năng thu thập dữ kiện, phân tích dữ kiện và nhận định dữ kiện nó là quan trọng. Cái sự thu thập, phân tích, nhận định là gì? Nó là một hình thái khác của trí tuệ. Xin lỗi quý vị không còn nghe nữa hả? Dạ vâng. Thì ở đây chúng ta nói như vậy, không phải Phật pháp chỉ tương đồng với khoa học ngày nay trên phương diện là những vật cực kỳ vi tế như là nguyên tử, hay là chúng ta nói một cái đơn vị danh pháp cần phải được nhận thức bằng trí tuệ. Mà Phật pháp cũng nói đến vai trò của trí tuệ nằm lên trên hết, vượt lên trên hết trí tuệ trong cuộc sống hàng ngày và tuệ giác ở trong cái khả năng loạn tận phiền não. Thì như vậy đây là một điểm tương đồng rất là thú vị. Dạ, một điểm tương đồng rất thú vị. Và đôi khi chúng ta rất là xem thường, là tại vì có lẽ mình học Phật pháp được nghe nói giác ngộ giải thoát là bình thường, nhưng mà thú vị càng đi vào cái thế giới của khoa học ngày nay. Như hồi nãy chúng tôi nói quý vị rằng, khi mà người ta nói về những cái chip do hãng Intel sản xuất chẳng hạn, thì khi mà những cái chip mà họ sản xuất ra ở trong một giây nó có thể phó sách hàng bao nhiêu triệu cái data đó, thì mình nghe wow, cái điều này thật là thú vị. Là từ thưa quý vị có nghe lần chưa? Xin lỗi quý vị, chúng tôi rất biết mà chúng tôi không hay. Không biết là chúng tôi rất biết bao lâu rồi quý vị. Thì cảm ơn xin bình thân. Chúng tôi hồi nãy có nói đến ba điểm. Điểm thứ nhất là khi mà chúng ta đề cập đến những cái đơn vị cực vi của vật chất và tâm đó, thì chúng ta không thể đo đạt được bằng những dụng cụ, mà chỉ có thể đo đạt được bằng có thể phân chia được, phân tích được bằng trí tuệ và bằng trí tuệ. Điểm thứ hai mà chúng ta nói đó là những cái đơn vị cực vi của tâm pháp nó nhanh hơn, nó tế nhị hơn là sắc pháp rất là nhiều. Nói theo A Di Đà là cái sắc pháp đi chậm hơn tâm pháp 16 lần. Và chúng ta cũng nói đến một sự việc là vai trò của tri thức, vai trò của kiến văn, vai trò của trí tuệ, vai trò của tuệ giác ở trong đời sống. Và điều này đó thì nó là sự gặp gỡ rất lớn giữa lời dạy của Đức Phật từ ngàn xưa và cái nhìn chung của khoa học ngày nay. Và bây giờ chúng tôi đi sang một cái điểm sau cùng thưa quý vị. Điểm sau cùng này có lẽ là quý vị nào mà quen thuộc với cái truyền thống Phật giáo Nam truyền, đặc biệt là các vị học giả Di Đàm, thì các vị biết rằng một số các học giả Nhật Bản gọi Phật giáo Nam truyền hay là gọi kinh điển Pali là truyền thống của Phân Tích Tông. Dạ, Phân Tích Tông. Phân tích có nghĩa là chia sẻ nè. Ví dụ như chúng ta ăn một món ăn ngon, ăn nó ngon mà mình ăn thì mình biết nó ngon rồi, nhưng mà để thực sự hiểu món ăn đó thì mình biết là cái nó ít nhất là nấu bằng cái nguyên liệu gì. Dạ, như hồi xưa chúng tôi lần đầu tiên ăn canh chua Thái Lan thì rất là ngon, rồi sau đó về có một vài người nấu canh chua Thái nhưng mà chúng tôi vẫn cảm thấy là nó thiếu cái gì đó. Dạ, nó thiếu cái gì, nó cũng chua, nó cũng cay, nhưng thiếu gì đó. Thì mãi đến một năm sau, hơn một năm sau thì chúng tôi mới khám phá ra rằng canh chua Thái Lan không phải chỉ có cần xả hay là lá chanh thái, chứ là bắt cuộc cần ớt, mà nó còn cần củ riêng nữa. Và nếu không có riêng thì nó cũng không mùi canh chua Thái, ví dụ như vậy. Thì chính những cái nguyên liệu đó nó cho chúng ta biết rõ về việc đó. Thật ra trong đạo Phật có cái truyền thống phân tích không, mà trong chúng ta nói trong Phật pháp nó còn thú vị ở một điểm là không phải chỉ pháp học mà ngay cả pháp hành của vậy. Dạ, pháp hành đây là địa đại, đây là phong đại, đây là hỏa đại, đây là thủy đại, đây là tóc lông móng ăn da, đây là hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô dài hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn hơi thở ra ngắn, vân vân. Thậm chí Đức Phật thì dùng cái ví dụ là một hành giả như là một người mà ngồi ở một cái ở trước một cái bao đậu, ở trong đó có đậu nhiều cái đậu lửa, đây là đậu đen, đây là đậu trắng, đây là đậu hòa lan, có bao nhiêu mỗi cái đậu đó được phân chia ra một cách rõ ràng, thì cái sự phân tích hay là sự chia sẻ đó sẽ dẫn chúng ta đến một cái chỗ gọi là tế nhị. Dạ, sự phân tích đưa chúng ta đến trên tế nhị. Đây là khía cạnh thứ tư mà chúng tôi muốn nói trong bài học này. Nên ngay cả trong A Tỳ Đàm đó, thì bảy mùa A Tỳ Đàm đó thì thứ gì chúng ta nói đến những bộ như là pháp tù Tham Sangali, rồi chúng ta lại có một bộ phân tích Uy Phan Gá, rồi chúng ta có bộ nguyên chất ngữ là Tha Thúc Ca Tha, rồi chúng ta có bộ nhân chế định Bút Ca La Ban Chất Tí, rồi chúng ta có bộ ngữ tông Ca Tha Vá Thu, rồi chúng ta có bộ Gia Ma Cá, bộ sông đối, chúng ta có bộ Bạch Chi Giá là bộ Ma Phát Tha Nát, tức là bộ về duyên. Thì những bộ đó chúng ta phải nhìn nhận rằng nó đều mang cái cách là chia sẻ, như Tham Ma Tham Ni là cái bộ định nghĩa về các pháp, và định nghĩa về các pháp. Bộ Uy Phan Gá là từ cái chung mà chúng ta phân ra thành những cái thành tố. Trong khi đó thì cái bộ Ca Tha Vá Thu, bộ Tha Thúc Ca Tha đó, Tha Thúc Ca Tha thì là cái bộ mà chúng ta gọi là nguyên chất ngữ, đó là dịch của Ngài Trịnh Sự đó. Thì từ cái nguyên tố mà để kết lại, chúng ta nói bộ này với bộ Uy Phan Gá như là một cách nguyên đạt và cái chiếc trung. Thì cho dù là nguyên đạt hay chiếc trung, từ cái chúng ta nói từ cái nhỏ nhất ra cái lớn, hay từ ra cái tổng thể, hay là từ cái tổng thể chúng ta chia cái nhỏ, thì nếu nó đều là hình thức phân tích hết. Và cái hình thức phân tích đó nó được áp dụng ngay cả ở trong pháp, ở trong pháp hành. Nên khi mà chúng ta đi vào trong cái thế giới của Phật học đó, thì mình thường thấy rằng mình nói về con người thì mình nói là đây là năm uẩn, đây là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đây là sáu thức, đây là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đây là 12 xứ, đây là 18 giới. Rồi hoặc giả là trong đời sống bình thường thì chúng ta nó bị nghiệp, thì mình nói là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hay là mình nói về thập thiện, thập ác, thì ba nghiệp thân, bốn nghiệp của khẩu, ba nghiệp của ý, vân vân. Thì những cái mà chúng ta gọi là pháp số, nó đều là một hình thức phân tích thôi. Dạ. Ngay cả cái gọi là cái tuệ giác, và cái chữ tuệ giác mà chúng ta thường nói rất là nhiều, đây là giác ngộ giải thoát. Thì trong cái tuệ giác đó, thì chúng ta nói chuyện thành tố của những giác chi của chân giác, tức là những chi phần của tự giác. Yeah. Từ những giác chi rồi thành pháp giác chi, rồi thì giác chi cần giác chi, cần giác chi định giác chi, giải giác chi. Cái sự phân tích đó đó, nó khiến cho chúng ta nhìn sự việc một cách chính xác hơn, nhiều khía cạnh hơn. Và cái truyền thống của đạo Phật, chúng ta có nói một cách không sợ sai lầm, đó là trong cái truyền thống giáo dục của Phật pháp thì nói nhiều về phân tích. Yeah. Và nếu cái Phật tử mà một quen thuộc cái kinh điển, quý vị sẽ thấy một điều rằng một cái vị đệ tử Phật, một vị thánh đệ tử Phật mà đạt đến cái mục đích gọi là một nhiên là nhiều vị đã giác ngộ đắc đạo chứng quả, nhưng cái quả vị cao của một vị như ví dụ trường hợp của ngài Xá Lợi Phất hay là một số các vị thánh nhân khác, thì các ngài có cái gọi là trí tuệ phân tích. Và trí tuệ phân tích thì những cái chuyện này đó nó đều nhắc chúng ta một chuyện là cái khả năng chia sẻ và chia sẻ từ một cái tổng thể đi vào những cái đơn vị cực kỳ. Và cái tiến trình chia sẻ đó nó mang cái dấu ấn của tuệ giác, và không có tuệ giác thì chúng ta không làm được việc như vậy. Nên thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi nói về liên quan đến bài học ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở tại đây để bước qua phần thảo luận của chúng ta. Như lời đề nghị của thượng tọa từ xưa thì chúng ta bắt đầu với chuyện tôn đức của bạn ở trong rung là hôm nay chúng ta thấy có sự đó đang sự tổ pháp tinh để biết pháp tinh và sự tổ từ siêu buổi đầu vào trong rung mà có từ 4 vị trở lên rồi, kiểu như hôm đó là chúng ta có một ngày mà rất là thoải mái thưa quý vị, bởi vì chi tăng của vị như do các câu thảo luận thì có lẽ là chúng ta có nhiều điều rất là thú vị để bàn. Mở đầu cho phần thảo luận xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Đăng có nghe được không? Có lẽ thượng tọa Pháp Đăng không có mặt ở trước máy. Xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Đăng có nghe được không? Thì đó cần ở trường hợp nào mà chúng ta nên nhìn vấn đề nó trên phương diện tổng thể. Ví dụ ông bà chúng ta nói rằng mình sống được ở kim chỉ quá, luyện kim chỉ quá tức là mình nhìn cái chuyện nhỏ quá, hay là đàn ông á thì đừng có nhỏ nhặt quá. Ở cái phương diện nào mà chúng ta không nên nhìn vào cái nhỏ nhặt, chúng ta chỉ nhìn cái tổng thể thôi. Và ở phương diện nào thì cái nhìn vào chi tiết đó là quan trọng với chúng ta. Thì tôi có thể cho một vài cái thí dụ về điểm này không? Kính thưa thưa rồi.
Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Phật, Giáo Pháp và Chính Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tín cùng chư tôn đức đa nghị trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý chị nam tín nữ, và cảm ơn quý vị cho biết con nghe rõ. Nè, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì con nghĩ rằng cái nếu mà trên phương diện đời thường á thì thật sự ra thì có những điều mà chúng ta cần phải nhìn trong cái trong những điều đi tuy nhỏ nhặt nhất, có những điều thì chúng ta cần phải nhìn cái bao hàm. Ví dụ như bây giờ mình nói đến cái pháp bất thiện á, thì thật sự ra thì khi mà ở trong tâm của mình nó sinh ra những cái điều mà nó không tốt nha, những cái điều mà không tốt, tức là cái điều mà ở trong nội tâm mình, ví dụ như mà mình giận ai thì mình nghĩ những cái những cái hành vi, những cử chỉ, những cái nhỏ nhặt lắm, rồi thậm chí những cái lời nói mà chúng ta nghĩ như là nếu như một người bình thường thì không có gì mà để đáng nói, nhưng mà khi mà đã giận lên thì nó trở thành một cái vấn đề mà để cho cái người giận là họ câu chấp vào, thì khi mà mình để ý những ai mà cái tâm mà hay giận á, thì thường thường là chấp vào trong những cái việc nhỏ, ngay cả cái hành vi của cái đối tượng nào hoặc lời nói của đối tượng nào. Mặc dù là nếu như mà mình nhìn một cách thoáng hơn á, thì chúng ta không đến nỗi mà phải buồn, phải giận hay là phải gì hết á. Tại vì mình thấy những cái chuyện nhỏ nhặt á, nó làm cho tâm của mình nó rất là khổ rất nhiều. Ví dụ như mình nói hàng trong cái đời sống hàng ngày, trong gia đình vậy, người đàn ông hay là người đàn bà vậy, đặc biệt người ta nói rằng cái người đàn ông tức là cái tánh mà phải tức là giống như cái tánh là phải để cho thoáng chút, chứ không phải là tính nhỏ nhặt như kim chỉ, tính kim chỉ thì cái tánh người ta gọi là tánh nhỏ nhặt, cái tánh nhỏ nhặt. Thì ở đây đó, khi mà mình nói rằng trong cái điều gì mà mình nhìn trong một cái tổng thể nhất á, thì phải nói là trong cái điều gì mà ở nội tâm mình mà khởi lên những cái điều xấu, thì chúng ta phải biết rằng cái pháp bất thiện á, nó sanh khởi lên thì nhiều khi những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng á, là do cái sự câu chấp, hoặc là ở trong cái tâm của mình nó khởi lên cái tham muốn. Mình nghĩ đến rất nhiều về cái khía cạnh, góc độ của cái sự mà mình tham muốn, việc mà mình tham, người mà mình tham, việc gì đó. Thì mình nhìn cái điều đó nó rất là chi ly. Thì tôi nghĩ rằng ở đây đó, trong cái đời sống á, thì mình biết rằng có những điều mà chúng ta nghĩ rằng cần phải có một cái sự nhìn tổng thể. Ví dụ như bây giờ trong một cái làm chung, trong một cái việc mà làm chung, làm việc thiện chung của mọi người, thì chúng ta nên thấy cái kết quả hay là cái thành quả mà do cái sức hợp lực của nhiều người làm được cái việc đó mang đến sự thành công. Chứ chúng ta không nên để ý đến là những cái li ti nhỏ nhỏ, cái người này là có cái tánh như thế này, người tánh như thế kia, rồi buồn rồi vui đó, thì chúng ta không thể nào đi đến làm được cái sự thành công. Ví dụ như mà mình không có cái sự kham nhẫn và mình không thấy được cái sự thành tựu, cái thành quả mà do là tập thể làm được hay là một nhóm người đã làm được, làm được trên một cái thành quả nào đó, chúng ta tạm như là cái thành quả là thành quả tốt, thì mình thấy rằng á, là nếu như mà mình nhìn một cách tổng thể, bởi mình thấy lấy cái gọi là phần đông á, lấy đa số, tức là cái tâm hướng thiện của những người đều có là cái tâm thiện hết á. Tuy nhiên có một vài người thì có những cái cá tính cá biệt riêng, thì cái cá biệt đó thì rõ ràng là chúng ta không cần phải để ý nhiều. Và khi mà chúng ta để ý nhiều như vậy đó, thì làm cho cái tâm của mình đó, nó không được thoải mái, không được hoan hỷ, và do đó cái nó sinh ra những cái chuyện mà nó không hay, hay hoặc là chúng ta không thấy được cái thành quả mà chúng ta làm. Còn nếu như chúng ta nhìn cái tổng thể, tức là một nhóm người này làm được, thì trong đó có những người này người kia mà có cái thành quả lớn nhất là chúng ta đã làm thành công cái việc thiện, việc gì tốt đó, thì chúng ta nghĩ nó như là cái thành công. Thì trên phương diện đó nghĩ rằng là cần phải nhìn cái tổng thể. Còn về trên phương diện là nhìn chi ly ở trong đời sống á, thì thật sự ra thì cái tâm của mình là một cái vi tế, nhiều khi rồi nó sanh khởi lên những cái pháp bất thiện mà mình không nhìn nhận được cái tâm của mình với những cái hình ảnh và với những cái giống như là cái tướng trạng mà chúng ta nghĩ đó như là một cái sự bao bọc bởi những cái điều tốt mà chúng ta do cái nghĩ là chúng ta nghĩ là làm điều này là điều tốt, nhưng mà sự thật nó chưa phải là cái điều tốt. Thì cái tâm của mình nó rất như vậy thì nó rất là vi tế, nó ẩn chứa nhiều cái điều xấu mà nó được bao bọc bởi những cái điều mà chúng ta nghĩ lầm tưởng, nghĩ nó như là cái điều tốt mà chúng ta không cần, không có soi nhìn nó bằng một cách lưu ti đó. Tức là những cái niệm chúng ta nói rằng trong kinh gọi là những cái niệm gọi là cái thất niệm hay là những cái tà niệm, tuy là nó khởi lên những cái manh mún nho nhỏ thôi. Cái tâm, cái manh mún ở trong tâm của mình là cái tham hay hoặc là cái sân hoặc cái si hay hoặc là cái gì đó, nó manh mún nho nhỏ thôi. Ban đầu nó cũng, chúng ta nghĩ nó cũng không có một cái gì mà mang đến cái tác hại lớn từ cái suy nghĩ nho nhỏ đó. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ lâu ngày đó mà mình không có cái điều chỉnh hay là mình không có nhìn nhận bằng một cách chi tiết đó, thì rõ ràng là mình buông xuôi ở trong cái nội tâm của mình. Thì như vậy thì chịu cái sự khuynh hướng ở trong cái pháp bất thiện, cái pháp bất thiện. Cho nên là mình càng, chúng tôi nghĩ là mình càng càng để ý những cái điều xấu của người khác ấy, mà mình càng chưa vui gì nào á, thì lại là những cái điều xấu ở trong tâm mình, cái bất thiện ở trong tâm mình nó khởi lên rất là nhiều. Nhưng mà nếu như mà mình nhìn cái điều xấu ở trong tâm của mình mà mình biết rõ được á, những cái điều lưu chi đó, điều nhỏ nhặt đó, thì chúng ta biết là đi để điều chỉnh cái nội tâm của mình, để điều chỉnh cái nội tâm của mình. Cho nên khi mà nói đến tâm mà nó khởi lên á, thì phải nói là nó tinh vi lắm, nó tinh vi. Và do vậy đó thì có những trường hợp mà cũng nghĩ rằng là mình cần phải nhìn một cách tổng thể để rồi mình thấy được cái điểm lợi lạc do cái thành quả mà mình đã làm được, làm được. Còn những cái điều mà chính ở nội tâm của mình thì theo con nghĩ rằng nó có một cái điều mà chúng ta cần phải biết về chính tâm mình, tức là những cái điều lý trí đó, để khi những cái khởi niệm nho nhỏ, những cái khởi niệm bất thiện nho nhỏ thì chúng ta kịp thời điều chỉnh. Thì cái mà mình điều chỉnh ở ngoài đó không bằng cái điều chỉnh ở nội tâm của chính mình. Và khi mà mình điều chỉnh ở nội tâm được chính mình rồi đó thì mình sẽ thấy được cái sự an lạc. Cho nên là ở đây đó, theo tôi nghĩ rằng có những điều mà chúng ta cần phải nhìn một cách tổng thể để tìm cái sự an lạc cho chính mình. Còn có những điều là chúng ta cần phải nhìn ở chính nội tâm của mình bằng một cách ly chi, tức là chúng ta phải hiểu cái tâm này nó sanh khởi do cái nguyên nhân nào, rồi nó sanh khởi từ ở cái hình tướng nào, cái tướng trạng nó như thế nào, thì chúng ta cần phải hiểu. Thì như vậy thì chúng ta có thể là điều chỉnh được nếu chúng ta quyết tâm điều chỉnh. Thì qua cái câu hỏi của chúng ta thì con xin có giải kỹ đóng góp về đây. Nếu có điều chi chưa đủ thì xin chưa tùng được bổ túc gì.
Thưa trên chủ tổng pháp tình, xin được hỏi chủ tổng pháp tình có bạn ở chung máy chưa? Nếu là chủ tổng pháp tình có bạn ở chung máy, xin thỉnh chủ tổng pháp tình trả lời cho cô thông tin kế tiếp được không? Chủ tổng pháp tình, chúng ta thấy ở trong thiền tông và đặc biệt là ở trong một số cái khuynh hướng của chúng ta, khi mà mình nói về các pháp như là vô thường, khổ, vô ngã đó, thì chúng ta mang cái tính triết học hay là văn học, tức là nó bàn bạc, nó thơ mộng, hay là chúng ta hiểu, chúng ta hiểu thì nó là vô thường khổ như là chuyện tình lan tạ điệp hay là chuyện kiều chẳng hạn. Nhưng mà cái hiểu của mình có tác chấm là văn học, triết học, chúng ta nói là bàn bạc nên thơ đó, cái hiểu đó nó khác với cái vô thường mà chúng ta hiểu trong cái nhìn của hành giả. Thấy đây là tham, đây là sân, đây là si, tham sanh khởi rồi tham chấm dứt, rồi thọ hỷ sanh khởi, thọ hỷ chấm dứt, vân vân. Thì từ đó đang thể cho cái ý niệm về một cái nhìn về vô thường, nó mang tính chất là triết học, một cái nhìn về vô thường dựa trên cái thực tại của thân tâm, của sanh diệt thân tâm, thì hai cái nhìn này nó khác nhau như thế nào? Chứ thế rõ ràng một cái là có tính chất là phân biệt ly chi, một cái có tính chất là nói đại loại ở bên ngoài, thì xin sẽ ý kiến của sư phụ các.
Cái người mà tu tập quá thì quá tinh danh tắc sự thật, còn nhìn vào bên ngoài hoặc là thấy bên ngoài cái cảnh sương mù rồi nắng sáng rồi tan sương mù rồi nói là vô thường, thật sự cái đó chỉ là vô thường. Theo như ông già mà ngồi uống trà nói năm nay được qua năm sau được, nếu người nhẹ đúng có người này không có người kia, thì cái đó là cũng là cái tính chất vô thường, nhưng mà nó không phải là những người tu tập từ phương diện tu tập từng cái tâm, từng cái sự sanh diệt của tâm mà nó khác. Bởi vì khi mình thấy cái tâm nó sanh ra nó diệt đi đó, thì cái vô thường này là do quan sanh diệt cái nhân thực thật này. Còn cái biết rằng nó có những cái điều ở ngoài, nhưng mà thực sự ra đó thường thường biết của mình không phải là những người tu tập từ sâu, mà mình chỉ nhận diện bên ngoài, không phải là những cái tướng vô thường. Tại cái tướng vô thường là mình nhận dịch tâm ý rõ và vật bên ngoài là mình có cái từ di trí của nó, nhưng mà cái từ thay đổi của nó, nhưng mà nó không có phải nên nhìn theo cái dạng ý sơ, cái dạng mà thành quái mà theo cái cách ở bên ngoài, mà theo cái điều mà ý sơ hay cái điều mà mình suy nghĩ mà nó lệch lạc với cái chân thật, mà cái thân của tâm mình. Bởi vì như thế là ở ngoài đấy, ví dụ như là sáng ra nắng, trưa mưa, cái chuyện thời tiết này, thì chuyện thời tiết nắng mưa này. Nhưng mà đồng ý là mình ở vô thường, hai nắng bây giờ mưa. Thì mình nói như vậy, nhưng mà thật sự đó, mình chỉ thấy cái vô thường đó trên cái phương diện thời tiết, hoặc là trên cái phương diện, ví dụ như một cái vật gì đó đi, cái vật đó được làm cái vật cát thì nó là vô thường. Ví dụ như vậy, còn là bánh mì, họ nói là cũng còn là vô thường như là bánh mì này. Thì mình nói thì nói như vậy, nhưng mà thật sự ra cái đó nó không phải là cách một cái người mà tu tập và quán về cái vô thường như thích sinh và tập này. Và quán trên từng cái tâm của mình, từng cái tâm, từng người, thì tập mình cũng đợi. Nhưng mà nó thân là gì? Một cái cách mà sau này anh lên bình thường vị sĩ của những người mà biết bao nhiêu những nhà vị sĩ, những nhà thơ văn cả rồi. Như là từ sách buổi nào là cái thân của mình hay là từ cái chuyện này chuyện kia người ta mô tả ra, rồi đặt từ ra cái đó nó chỉ là cái tính chất không phải là những người mà thấy quá cái vô thường cái khổ. Họ thấy họ không thấy quá cái vô thường cái khổ. Còn cái người mà quán cái vô thường cái khổ là quán được thành công. À, nên cái thấy vô thường là khổ, khổ là vô ngã. Còn cái người kia chỉ nói vô thường vậy thôi. À, ví dụ như thầy anh là tục trắng đen bây giờ là nói tục bạc vô thường. À, nói vô thường như vậy mà không thấy khổ, không thấy khổ thì không thấy vô ngã. Nên mình được biết cái ba cái thứ này nó dính liền với nhau, nó dính liền với nhau cái việc vô thường thì người ta là khổ. À, bởi vì nó vô thường thay đổi là khổ. Còn cái khổ thì nó là vô ngã, không dính liền của mình. Khi mình quát như vậy mình thấy ở thứ vô thường như vậy. Vô ngã như vậy, như một người đã thấy cái thứ khổ liên tục như vậy. Từ cái tâm nó chỉ liên tục, người ta thấy cái thứ khổ liên tục. Anh chị thì đã thấy cái thứ vô thường, thứ khổ. Nên mình cũng như thấy cái ý có thể, hoặc là cái kinh tài về, cái hoàn hạn về, cái giúp hoặc về, cái thành tài về, là những cái tuệ mà thể thì dân tạc mèo thì ta thấy thoát ra, đeo mang kinh khủng quá, giống như là đeo mang từ lửa, tiêu đốt mình vậy. Mình bị đánh sợ này, những cái tuệ mà nó sẽ khởi từ những người tu tu quán vô thường tuần nhập pháp và tinh tấn tập thiền rồi như vậy. Nhưng mà nếu mình chỉ nhìn cái cảnh vật bên ngoài rồi mình nói theo một kiểu cái nhỏ về người mình thấy là bữa nay mình chẳng đi ở vô thường thì mình nhìn như vậy là không phải những cái cách nhìn vô thường theo cái cách mà quán cái pháp mà vô thường mà khổ khổ là vô ngã. Nhưng mà không chỉ vì mình những cái tướng nào mình quán mà nhìn cái tướng nào hiện lộ mặt cái tâm mình nhìn vào cái tướng nó mạnh đó là cái người qua cái mà có cái vậy cái kiến thức nào quả. Còn nếu mình nhìn trong cách mà nhìn từ những cái cách bên ngoài thì mình nói cái gì là những người đi tì nhìn cái vật này vật kia người là nhìn người quán mình mong là mình thấy cái thời tiết mà cái cảnh vật hay là một cái gì đó mà mong mình có cái vật gì đó bất kỳ bông mà con vật chẳng ăn cái bông mà nó vô thường. Nói thì nói như vậy mà thật sự thì không phải là cái tuệ quán mà quán như vậy. Thì ở trong cái câu của đường tỏ thì tôi xin bài như vậy bây giờ thì xin tất cả các bạn và có gì thì tất cả các bạn xin bài thêm ý là cái tuệ quán mà vô thường khổ vô ngã mà trên cái tuệ viết trên sách rồi trên vật học của mình mới đoạn từ cái bài viết thì còn nhìn bên ngoài thì không có thể nào nói cái
cho vâng cái chuyện người sư tòa pháp thân xin hỏi đại đức pháp tính có nghe được không? Dạ. Đại đức pháp tính ngày hôm nay có nhiều phật tử học cái họ rất là lười để nhớ về chi pháp. Ví dụ như mình nói về thất cách chi là có bảy pháp, nghĩa là chúng ta nói 12 nhân duyên. Nhớ cái chi tiết bố binh chuyên hành là những thức thức gì danh sách đâu hơn thì mình nghe nó mệt quá. Họ nói sao phần pháp là nó có dung dung, mình phải chia ra từng pháp như vậy. Thì riêng đối với đại lý pháp tính thì cái việc mình chia những cái đề pháp ra từng chi pháp đó nó giúp cho chúng ta nhớ nhiều hay là chúng ta đối với thật. Xin thầy chỉ cho ý kiến của đại lý pháp tính.
Nam mô Bụt Thà Gia. Con xin thành kính đảnh lễ đức sư phụ Kiệt Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Pháp Tăng, đệ đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Hầu như các nhà phải nói, con thấy ở trong thời nay đó thì họ có một số người, ở đây có một số người thôi, có một số người hình như là người ta đứng núi này trong núi nọ, À, có nghĩa là ở đây thì chúng tôi muốn nói như vậy nữa quý vị. Ví dụ như là mình có những người á, ví dụ như người ta được nghe chi pháp và người ta được nghe thuyết giảng một cách nó quá rõ ràng, cái người ta giống như là người ta thấy ngày nào người ta cũng được nghe vậy, thành ra người ta cảm thấy như là người ta hơi chán, người ta thích là nói những cái câu này những cái câu kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng có đôi lần cũng như vừa rồi thì khi mà nói về thuyết giảng ở trong cái mùa lễ tháng 7, thuyết giảng trong cái mùa lễ tháng 7, thì chúng tôi trình bày cái đề tài pháp là nói về ba cái ước lệ của bậc chân nhân. Cái ước lệ thứ nhất là bố thí, cái ước lệ thứ hai là xuất gia, rồi ước lệ thứ ba là phụng dưỡng mẹ cha. Mata ví tú mắt thằng thì quý vị biết rằng trong cái thời pháp đó chúng tôi nói cái mình định nghĩa rồi mình nói về cái chuyện này chuyện kia thì nói dài nói ngắn nói dòng hay là nói vắn tắt vân vân, thì cuối cùng mình chỉ kết thúc lại là ngày hôm nay mình trình bày cho người ta nghe ba cái điều đó. Thì mình cứ gặp một cái người nào mà người ta có những ước nguyện những cái ước lệ đó thì mình thấy rằng người ta cũng như là có một cái tính chất hoặc là có một cái mình nhìn những người đó mình nhận biết rằng người đó có cũng như là có cái ước lệ giống cái bậc chân nhân. Thì những người đó người ta nghe khi mà nghe nói như vậy đó, nghe trình bày như vậy đó thì người ta rất là hoan hỷ, một số người rất là hoan hỷ, tại vì người ta nói rằng là như là ít nhiều người ta cũng hiểu, người ta hiểu nhiều hay hiểu ít gì đó. Nhưng mà cuối cùng thì người ta cũng biết rằng ở trong cái đề tài đó mình nói về ba cái điều đó, mình chỉ xoay quanh trong ba cái điều đó, thì nếu mà ai nhớ được ba cái ước lệ đó là coi như là cái người đó có ngồi nghe pháp này. Nhưng mà cũng có một số người người ta nói rằng là đúng ra những cái mùa mà rằm tháng 7 này nè, mình phải thiết pháp làm sao cho người ta nghe cũng như là thương sầu đẫm lệ, có nghĩa là người ta nhớ về cha nhớ về mẹ mà rơi nước mắt, người ta nhớ về cha nhớ về mẹ nhớ tình nhớ nghĩa rơi nước mắt, thì như vậy mới gọi là tháng 7 mưa nâu hoặc là tháng 7 mùa vu lan. Thì quý vị thì chúng tôi nói ra những cái điều này để quý vị lúc nào cũng vậy. Có người thì người ta thích rằng là văn thơ hay lắm, có người thì người ta thích mình tóm tắt. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình đi làm việc cũng vậy, người ta giám sát, người ta hỏi mình, thí dụ như là người ta hỏi mình cái trình độ tốt nghiệp phổ thông hay là tốt nghiệp trung học, thì chúng ta chỉ một là mình nói rằng là tốt nghiệp phổ thông hay là trung học thôi, chứ chúng ta không kể ra mình học cái lớp đó như thế nào hoặc là học cái lớp kia như thế nào ở trong cái thời gian mình vừa đi học vừa đi làm vân vân. Thì nhiều khi cũng cái này chúng tôi cũng gặp rất nhiều việc. Ví dụ giờ người ta hỏi mình tốt nghiệp trung học hay là tốt nghiệp phổ thông, thì mình chỉ trả lời là theo cái câu hỏi thôi, chứ mình không cần mà phải nói rằng là tốt nghiệp trung học nhưng mà là phổ cập hay là bổ túc vân vân. Tại vì những cái điều đó thì quý vị thấy rằng nó không có cần thiết, mình chỉ cần trả lời nghe một cái câu hỏi thôi. Hoặc là chúng tôi cũng như mình thấy rằng những cái trường hợp những người mà người ta phỏng vấn xin việc làm cũng vậy. Nếu mà mình trả lời người ta hỏi thẳng thì mình đáp thẳng, mà mình cũng không có cái gì để mà mình ngần ngại. Thì trở lại với cái câu thảo luận này đó, thì quý vị thấy rằng cái chi pháp đó nó sẽ giúp chúng ta nhớ rất là nhiều quý vị. Cái chi pháp quý vị thấy rằng thường thường á, các vị khi mà mình ngồi mình nghe pháp á, thì nó hoặc là hồi xưa mình học phổ thông cũng vậy, hồi xưa mình học phổ thông cũng vậy, khi mà người ta dạy mình cái cách làm văn á, cái vị đó dạy mình như thế nào và mình tiếp thu như thế nào tiếp thu, nhưng mà cuối cùng á, thì mình cũng nắm bắt được cái dàn bài. Khi mà muốn tả một cái hình ảnh, tả một cái sự kiện gì đó, thì nó cũng nằm ở trong mở bài, thân bài và kết lực. Thì thường thường thì cái người mà người ta điêu luyện thì người ta sẽ dễ dờ ra, hoặc là người ta sẽ phớt trương và phớt tán thêm những cái câu văn vân vân. À, rồi người ta phân, khi mà sau khi người ta phết tán phết chương ra rồi, người ta sẽ phân tích rộng về mặt này, người ta phân tích rộng về mặt kia. Nhưng mà kết cục lại, thì ở trong cái phần đó nó phải đạt cái tiêu chuẩn mở bài, thân bài và kết luận. Vậy thì quý vị thấy rằng, những cái cách nêu đó, những cái cách trình bày đó, nó sẽ giúp cho cái người, tuy rằng có nhiều người ta nghĩ rằng là, ví dụ như là khô khan đi, nhưng mà thật sự ra nó đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái điều mà để mà chúng ta nhớ. Chứ nếu mà quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi nghe rất là nhiều người, ví dụ như người ta nói rằng là hôm đó người ta đi một cái chương trình đó, hoặc là người ta đi thuyết giảng một cái, nghe một thuyết giảng một cái đề tài đó, người ta nói hay ơi là hay luôn, nhưng mà người ta không có, khi mà hỏi lại thì hỏi cái vị đó giảng cái đề tài gì thì cái người đó người ta không biết. Những cái điều này nó xảy ra rất là nhiều. Mình nhiều khi mình nói, nhiều khi mà mình nói quá đó, thì Phật tử có nhiều khi người ta cũng giận mình. Quý vị thấy rằng là trong những cái đêm đầu đà, chắc có nhiều chùa đó người ta để cái phần quà nó rất là nhiều, ví dụ như những cái phần quà đó là tượng Phật hay là những cái kinh sách gì, nói chung là rất là hấp dẫn đối với những người Phật tử. Thì đến cái giờ mà trả lời câu hỏi để mà được lãnh quà đó, quý vị biết rằng có nhiều cái câu hỏi nó rất là dễ quý vị, mà không ai nhớ và không ai lãnh được quà. Chúng tôi không biết rằng là do những người đó người ta bị phóng tâm, hay là người ta buồn ngủ quá đến nỗi mà người ta không trả lời được. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái vị mà người ta đứng đầu cái chương trình á, người ta hướng dẫn cái chương trình á, người ta hỏi rằng là trong cái thờ thuyết pháp khai mạc lễ đầu đà đêm nay, cái vị giảng sư đó giảng về cái đề tài gì, giảng về cái đề tài gì. Thì quý vị biết rằng là ở trong cái hội chúng, có nhiều cái hội chúng hình như chúng tôi nghĩ rằng là chắc mấy người mà người ta nhớ lên chắc người ta ngủ hết, còn lại những người không nhớ. Những cái điều đó quý vị thấy rất là dễ quý vị. Ví dụ như giờ, nãy giờ quý vị ngồi quý vị nghe pháp đi, thì có hay có dở gì đi nữa, nhưng mà khi mà ai đó hỏi lại rằng là hôm nay mình học cái đề tài gì, hôm nay mình học cái đề tài gì, thì mình cũng phải nhớ luôn quý vị. Nếu mà mình không nhớ thật sự á, cái vị giảng sư rất là buồn. Cái vị giảng sư rất là buồn. Cái mình khi mà mình nghe pháp hoặc là mình vào rung á, thì có một cái đề tài nó rõ ràng. Quý vị biết rằng có nhiều khi trong thời gian gần đây á, thì quý vị thấy rằng là ở trong rung lớp Phật pháp của chúng ta á, có nhiều Phật tử người ta vào người ta nghe pháp lắm, rồi người ta mới giới thiệu cho người này người kia. Nhưng mà đôi lần chúng tôi ngồi chúng tôi nghe người ta giới thiệu, người ta nói cái rung gì đó, cái rung gì đó mà có năm người mà nhập nặng vô nghe pháp đó mà không biết cái rung gì đó. Thì quý vị thấy rằng thường thường á là người ta, khi mà người ta giới thiệu cho một người khác vào ở trong rung này để nghe pháp, người ta nói rằng là cái rung gì đó, cái rung gì đó mà đang cái tựa rung lớp Phật pháp Phú Thái Lâm Má, mà người ta cứ nói cái rung gì đó. Thành ra có nhiều lúc tôi nghĩ khi mà mình trình bày á mà từng tự như vậy, ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều lúc đó, chúng tôi nghe thần tọa thầy siêu của sư phụ thầy siêu á, khi mà nói về một cái chữ Bali gì đó, thì khi mà mình nghe thần tọa phân tích mình nghe rất là mê quý vị. Thí dụ như có một lần á, có một vị đó mới nờ như là khuyên chúng tôi cố gắng học Bali, nam tâm Phật tử Phật giáo nguyên thủy là phải cố gắng học Bali, phải bắt chước như cái vị đó học Bali vân vân. Thì khi đó quý vị biết không, chúng tôi cái vị đó mới cho chúng tôi là nguyên một cái quyển từ điển và cái giáo trình mà từ điển mà gắn ở trên máy laptop luôn. Thì cái vị đó như là có nhiều cái nói như là phe nhiều cái về mình hiểu biết từ vựng. Thì lúc đó chúng tôi phải nói rằng như là chúng tôi cũng vô tình. Chúng tôi kêu quý vị đó là bây giờ mình thử mình gõ vô cái màn hình vi tính là cái chữ mà Sapulisat, thử coi nó hiện ra tiếng Việt được hay không. Thí dụ như quý vị thấy thường thường mình vô Google đó thì mình muốn tìm cái gì mình gõ cái là nó sẽ hiện ra. Thì quý vị biết rằng chúng tôi cũng vô tình thôi, mình muốn thử cái bộ từ điển ở trên cái máy vi tính đó, nó có nó cũng như là nó có Google hay không. Thành ra mình mới kêu cái vị đó gõ cái chữ tất quý xá vô ở trong máy. Tức là biết rõ hoài nó đâu có ra được cái chữ Việt quý vị. À, nó không có ra được cái chữ Việt. Rồi mình tìm ở trong từ điển á, cái chữ tất quý xá nó cũng không có trong từ điển luôn. À, nó cũng không có trong từ điển luôn quý vị. Thành ra cái quỷ đó là tưởng là cái từ điển thiếu. Nhưng mà thật sự ra nó, cái chữ tất quý xá thì quý vị thấy rằng là do cái lực sanh thí của Bali. À, ghép lại à, cái chữ bú lý phá đó, à, là cái người đàn ông. Còn cái chữ mà cái tiếp đồng ngữ phá đó, là lấy từ ở cái chữ sanh tát. Rồi khi mà ráp vô ngay chỗ này á, thì theo cái lực sanh thí của Bali á, thì tăng thêm một phụ âm nữa. Thành ra từ phá mà nó cộng với bú lý phá đó, thì tăng thêm một phụ âm nữa, thành nó trở thành sắc bú lý phá. Có nghĩa là một cái người đàn ông tốt. À, một cái người đàn ông tốt mà ở trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu thường thường dịch là một người quân tử đó, là một người quân tử. Thì quý vị biết rằng có cái chữ đó mà mình đi tìm cả ngày trời. À, thì ở đây chúng tôi muốn nói như là có nhiều khi quý vị thấy rằng ngay cả chính khi mà giảng Bali đó, thì cái người mà người ta thích nghe Bali đó, người ta thấy trong những cái trường hợp đó người ta rất là mê, à, người ta thấy rất là thích. Nhưng mà có nhiều vị nói không biết phân tích như vậy như chi. À, không thích nhiệm chi. Nhưng mà khi đụng chuyện là mới biết quý vị. Có nghĩa là lâu lâu mà mình gặp tự nhiên là bất chợt. Thường thường đó quý vị biết không, thường thường đó là bình thường đó mình không có để ý. Nhưng mà đến một lúc nào đó tự nhiên, ví dụ như giờ quý vị thấy rằng là có nhiều người Phật tử người ta thích thích đi, người ta hỏi mình, ví dụ như người ta hỏi cái chữ Nhật Quỳnh đi, mà nếu mà dịch ra bên tiếng Bali á, à, bằng cái chữ gì thì cũng chết. À, cũng rất là khó quý vị. Thành ra nhiều khi mà mình muốn tìm hiểu là cũng rất là khó. Vậy thì ở trong cái phần thảo luận này đó, à, câu số 3 này, theo ý của chúng tôi đó, thì quý vị biết rằng phân chia cái đề tài pháp là, hoặc là phân chia ra nhiều cái chi pháp quý vị, để giúp mình nhớ, là giúp mình nhớ từng khía cạnh, từng khía cạnh. À, quý vị chỉ cần mình ví dụ như là quý vị thấy rằng khi mà quý vị nghe một cái đề tài pháp đó, cái vị đó giảng kể về cái chuyện gì, chuyện này, chuyện kia, chuyện đời, chuyện đạo hoặc là chuyện gì đi nữa. Nhưng mà ở trong cái bài giảng nó được chia ra từng chi, như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị. À, ví dụ như mình giảng về nguyên một cái mùa lễ Du Lan tháng 7, mưa ngâu gì, mình giảng nguyên cái đề tài đó. À, nhưng mà nếu mà ở trong đó có cài lại cái chi pháp rõ nè, à, thì khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta về ở trong cái mùa sau, hoặc là ở trong cái mùa sau, hoặc là một cái thời gian nào đó, mình chỉ cần ngồi mình định tâm mình nhớ lại coi là mình biết cái đề tài đó, mình nghe cái năm đó như vậy, nói về ba chi pháp, năm nay cái vị này giảng tại sao cũng y như vậy luôn mà bốn chi hoặc là năm chi, là chúng ta sẽ so sánh ra, chúng ta sẽ biết được. Thành ra quý vị thấy rằng những cái điều này nó sẽ đem lại cái lợi ích cho chúng ta rất là nhiều khi mà bất cứ một cái vấn đề gì cũng vậy, được phân chia ra từng chi, hoặc là từng phần, nó sẽ làm cho chúng ta nhớ dai, và có một cái như là có một cái khung, cái gì mà nó có một cái khung, cũng như là quý vị thấy rằng những cái công thức toán học đó, những cái công thức toán học đó, quý vị thấy rằng lập ra cái công thức đó làm chi, để cho chúng ta nhớ, hay đụng vô trường hợp đó là chúng ta đưa nó vào công thức liền, thì nó sẽ ra cái kết quả nó sẽ giống như vậy. Nó sẽ được cái kết quả mỹ mãn. Thì đây là những cái ý của con xin được trình bày qua câu qua thảo luận số 3 của thượng tọa Đẳng Đẳng Yêu. Bây giờ thì con xin được giúp lờ con thỉnh thượng tọa Đẳng Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy đã.
Sau cái chuyện đại chúng Phật tử, cái bậc thượng tọa tuổi siêu không biết là thượng tọa có còn ở trước mái không? Nếu thượng tọa tuổi siêu nghe được thì cái tên thượng tọa tiếp tục cho phần thảo luận. Bậc thượng tọa tuổi siêu có ba câu hỏi, và với ba câu hỏi này thì thượng tọa quan nghĩ dành ít thời gian để nói rõ. Câu hỏi đầu tiên là có nhiều học giả Nhật Bản họ gọi truyền thống Phật giáo Nam truyền của giáo Nguyên Thủy là phân tích tông. Họ nói rằng tại vì A Di Đà là truyền thống phân tích tông, và luận tạng của Phương Tích Tông và kinh tạng của Phương Tích Tông, đặc biệt là bổ xuất thiết bát cát cũng là dựa trên Phương Tích Tông, thì cái chữ Phương Tích Tông mà dán cái nhãn hiệu nó lên cho Phật giáo Nam Truyền thì theo thì tôi nghĩ là nó có chính xác không? Nó chính chính thưa tôi.
Một trong năm bộ là phân tích,
tặng kinh, cũng có một số bài kinh về phân tích, tặng nhiều pháp cũng có một số bảy bộ bộ về phân tích như vậy thôi. Nếu đã là như vậy thì không có lý do gì mà chúng ta nói rằng là phân tích tâm là ví dụ như những đó bác sĩ hay là những ông thầy giáo cái ngày rảnh ông ta nghĩ ngày cuối tuần ông ta mới đi câu cá đi giải trí thì không thể nào mà thấy người ta ngồi câu cá chúng ta cho rằng người ta sống bằng cái nghề nhìn riêng được, không thể gọi là nguyên phụ được. Chúng ta có thể nói được hoặc là cũng như những vị kỹ sư, những ông kỹ sư và những cái nông nghiệp thỉnh thoảng người ta đi xuống ruộng để ông ta nhổ một vài cọng mạ, tức là lúa mới cấy đó, ông ta về nghiên cứu xem cái đất đai của nó thích hợp với cái lúa nào của mình. Thì cái công việc của ông ta chỉ lúc đó ông ta làm như vậy, nhưng mà không thể vì cái chuyện đó mà chúng ta nói những ông kỹ sư nông nghiệp này là bác nông dân được, hay là nói cái nghề chúng ta là nghề nông cũng được. Chúng ta là nghề nông, chúng ta là kỹ sư nông nghiệp thôi, chứ không phải sắp bằng cái nghề nông. Sắp bằng nghề nông có nghĩa là không biết làm cái gì khác mà chỉ có cài sâu cuốc mỏng rồi đến mùa vụ thì đi gieo hạt, gieo mạ hoặc là xả lúa, rồi cấy rồi gặt và sống dựa vào cái thửa ruộng đó bằng cái gì đó thì cũng gọi là thì sống bằng nghề nông. Nhưng mà chỉ riêng nông nghiệp cũng lâu lâu cũng đi xuống cái ruộng mà để tìm hiểu cái loại giống lúa mới thích hợp với đất lên hay không, hoặc là đất nó có thích hợp với lại lúa lên hay không, là làm sao để cho nó thích nghi với hạt giống không. Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải hiểu như vậy, cũng như là cái thí dụ đó thì chỉ cho cái tình trạng là khi mà chúng ta nghiên cứu về luật pháp, chúng ta thấy có những trường hợp là đạo Phật phân tích rất là kỹ lưỡng, nhưng mà không phải lúc nào cũng phân tích. Như chúng ta nhìn ở trong tiểu một kinh á, những cái bài kinh đó đâu phải là những cái bài đâu phải là cái cách phân tích. Mà nếu chúng ta nói là nào Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông thuộc về cái dạng phân gọi là phân tích tâm, là Phật giáo phân tích tâm, thì trong trường hợp là nếu mà chúng ta chán được cái nguyên trường đó, có nghĩa là chúng ta phải loại bỏ số kinh nghiệm, một số kinh nghiệm rồi. Cho nên ở đây chúng tôi không có đồng quan điểm mà những nhà học giả gọi Phật giáo như thị phân tích tâm, mặc dù chúng tôi cũng chấp nhận rằng ở trong hệ tạng Pali, trong giáo lý của giáo lý là đa phần là nói cái gì ra là phải phân tích cặn kẽ, chứ không thể nói mơ hồ, không thể nói một cách tốt mở mở được, mà phải phân tích cho kỹ lưỡng. Nhưng mà không phải là tất cả toàn bộ ba tạng đều phân tích hết, chỗ nào đáng phân tích thì phân tích, không đáng thì thôi. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của chủ đề 8 về nguyên nhân của thầy.
xin sắp bối với Thượng Tổ chút xíu. Đang lo việc ở đây mà. Chùa sắp tới lễ, quý Phật tử đó sẽ phải chạy ra bên ngoài. Bây giờ thì xin được trở lại. Và Thượng Tổ chút xíu, Thượng Tổ có nghe được. Nếu Thượng Tổ nghe được, xin tính thương gọi trả lời cho câu hỏi tiếp theo. Dạ. Và Thượng Tổ chút xíu, bây giờ Thượng Tổ quan hệ cho một cái hình ảnh nhỏ như vậy. Là nếu tính được tôi đi dự pháp thì phải chăng tất cả các pháp hữu vi đều là một cái sự kết hợp của nhiều thành tố? Có cái pháp hữu vi nào trong tâm pháp và trong sắc pháp mà nó tồn tại riêng lẻ chỉ một mình không, hay là tất cả pháp hữu vi đều phải là sự kết hợp của tất cả? Dĩ nhiên chúng ta hỏi đi làm thì hỏi câu này nên ngây ngô lắm, nhưng mà sự còn có thể giảng sơ là gọi là pháp hành, pháp hữu vi nó phải kết nối gì thành tố, có đúng như vậy không? Có pháp nào nó tồn tại riêng lẻ không? Cái tính rồi tôi xin.
Tức là chỉ cần thì vui gì thì tất nhiên là pháp vi không thể nào có một tôi, có một pháp đặc biệt là như lẽ tự sinh khởi mà không có. Nhiều động tác, bởi vì nếu mà pháp có pháp nào đó mà không phải do duyên động tác thì pháp đó không gọi là pháp hữu vi được. Ở đây trong bốn pháp tinh tế thì chỉ có Niết Bàn là pháp hữu vi, bởi vì Niết Bàn không do duyên động tác. Còn tâm văn sở các pháp hay là muốn muốn sắc họ tự hình thức những cái thành phần đó đều gọi là pháp hữu vi. Hữu vi cái pháp hữu vi tăng xa đó nó đồng nghĩa nó còn có một tên gọi là sắc phân trị giác thầm mắt, tức là pháp hữu vi. Pháp nào là pháp hữu vi thì pháp đó là pháp hữu vi, tức là có vi trở tạo. Và pháp nào mà là pháp hữu vi của vi sở tạo thì pháp đó được gọi là pháp hữu vi. Do đó cho nên không có một cái pháp nào, pháp hữu vi nào không có cái vi sở tạo. Nói như vậy thì chúng ta cũng xin được trình bày với quý vị một vài cái cảnh thí dụ như chúng ta nói là bốn chân quân, tức là thọ tưởng hành thức. Chỉ một cách đơn giản, hầu không thể nào tự với tinh thần được nếu như không có tưởng hành thức trợ một cách là hữu vi duyên hay là tưởng vi duyên, gọi là ai giáo mây giáo tất giác, hay là tâm giáo tất giác, hay là tác giả tất giác cầu tự nhiên. Chúng ta chỉ lấy những cái duyên thuộc giúp vô sanh đó, chúng ta đủ thấy rằng là thọ hữu cũng phải do ba giới hữu kia trợ duyên, rồi tưởng hữu cũng do ba giới hữu này trợ duyên và thọ hành và thức, rồi hành hữu cũng do ba duyên trợ, tức là thọ tưởng thức, và thức hữu cũng phải do duyên thọ tưởng hành và trợ sanh ra. Muốn gì cũng phải trợ lẫn nhau, anh có mình nhất phải chỉ dạy cứ trợ lẫn nhau. Cho nên cái trường hợp đối với dinh vụng, cái pháp của duyên là một dinh vụng thì chắc chắn là phải do duyên đạo tác chứ không thể nào độc lập lại thành tựu. Bây giờ chúng ta nói đến pháp luôn, pháp khi mà chúng ta gọi là y tinh á, Upada Rupa, tức là hai nguyên tắc y tinh này, nó phải do bốn đại tạo ra, bốn đại là duyên với tranh ra sắc, những cái sắc kinh, sắc tương cảnh giới hoặc là sắc cảm thấy và sắc y vật, những gì vật thực, sắc giáo giới hay là sắc những gì hoặc là sắc đặc biệt hay là sắc tướng, tất cả đều là do bốn đại sinh ra. Thế thì như vậy chúng ta hỏi vậy chứ bốn đại có thể tự sanh không? Ở đây như thế chính bốn đại nó cũng phải trợ duyên lẫn nhau, một trợ ba, ba trợ một, hai trợ hai, tức là đất nó sẽ trợ cho nước lửa gió, nước trợ cho đất lửa gió, lửa trợ cho đất nước gió, gió trợ cho đất nước lửa, một trợ ba, ba trợ một, đất nước lửa gió, đất nước lửa trợ cho gió, đất nước gió trợ cho lửa, hay là đất lửa gió trợ cho nước, và nước lửa gió trợ cho đất. Thứ ba là một người hai chữ hai, tức là đất nước lửa gió, lửa gió trợ đất nước, đúng không? Thì như vậy nó trợ nhau một cách gọi là tác giả tác với chị giác, tức là cô sinh viên. Nếu mà chúng ta ngồi chúng ta phân tích ra thì không có một phương pháp hữu vi nào mà không có duyên cờ tạo. Cái số lượng nhiều hay ít thì cái đó chúng ta ngồi chúng ta tính lại cũng mới ra, tức là nó có nhiều duyên cờ tạo hay là ít duyên cờ tạo thì cái đó ngồi chúng ta tính ra nó trên là duyên nhau một chút. Nhưng mà có điều là tất cả các pháp hữu vi đều phải do duyên cờ tạo hết, nên mới gọi là pháp hữu vi. Chứ nếu không có duyên tự tạo, nó không có bị tạo tác thì đó không gọi là pháp hữu vi rồi. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giải Đáp của em Nhất Uống Thầy.
Cái kinh Phật thì tập được siêu, đây là một câu hỏi nó mang cái chất cá nhân. Hôm nay chúng ta thấy rằng ngài Nagasada ngài nói rằng ngài lại rằng chính cái trí tuệ là có khả năng là chia phân chia cái đơn vị mà vi tế nhất. Vì vậy làm cho chúng ta nhớ đến một sự việc là Đức Phật ngài dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, là ngài các tỳ kheo sự mất mát này quả thật là nhỏ nhoi, đó là sự mất mát của danh tiếng, của lời lộc, của thân nhân so với cái sự mất mát của trí tuệ. Nếu mà kể xem sự mất mát của trí tuệ là sự mất mát rất là lớn, thì và sự mất mát khi tôi đọc đoạn kinh đó thì tôi có cảm nhận như thế nào từ cái diện cá nhân, thì tôi có thể chia sẻ với đại chúng được không?
Khi mà đọc qua đoạn kinh này, khi về cá nhân chúng tôi thì chúng tôi có rất nhiều ẩn ý, và chính đó cũng là cái đề tài chúng tôi từng là thuyết pháp cho các Phật tử nghe. Ở đây nhé, chúng ta nói nhiều thì không có cái thời gian, chúng ta chỉ nói một điều tại sao biết được dạy rằng là mất mát hay chia nhỏ hay là một cái sự mất mát nhỏ nhen cũng mất mát kiệt lực, mất mát lớn lao. Ở đây có cái gì? Cái câu nói đó khi mà được Phật dạy như vậy, một người họ có một cái hiểu chuyện cận thì họ sẽ không quan, không đồng quan điểm với Đức Phật. Họ nói rằng là bây giờ nghĩ làm sao mà có được tài sản như vậy là cho sống hạnh phúc an vui được, chứ còn có trí tuệ để làm gì? Người ta nghĩ rằng trí tuệ đây tức là cái sự học thức hay là cái sự hiểu biết. Thì họ nói rằng có những người hiểu học học nhiều hiểu rộng, có cái trí tuệ trí thức như vậy, nhưng mà khi nghèo khổ không có tài sản thì người họ cũng chết đói. Họ sẽ có cái lực lượng như thế. Ở đây là cái gì? Chúng ta cần phải nhận ra một điều, thứ nhất cái điều này là điều quan trọng để chúng ta nhận ra. Chúng ta ở trong đời khi mà họ mất mát về tài sản, mất mát về quyền lực, hay mất mát về danh dự, không phải do nguyên nhân mất mát đó mà họ phải đọa thân xuống khổ cảnh và bị dục làm những thức phân ớt hay ai đó, mà chính do khi sống mà họ mất mát trí tuệ, có nghĩa là họ không có trí tuệ để hiểu, để phân biệt được cái đúng cái sai, cái thiện ác, cái tốt cái xấu, cái điều nào đưa đến hạnh phúc và điều nào đưa đến đau khổ. Khi họ không hiểu như vậy cho nên họ mới làm cái điều ác, vì thân vì khổ vì. Và chính vì vậy mà họ sau khi bệnh chung và tranh thủ một cảnh gì một nào bị thành ở qua. Qua đó chúng ta thấy rằng là mất mát mà những gì nó không nguy hiểm bằng mất mát trí tuệ trong niệm Phật. Với ý nghĩa này mà chúng ta cảm nhận được điều mà Đức Thế Tôn là đã dạy rằng này chưa thì theo cái sự mất mát này không đáng kể. Thật là nhỏ nhôi, đó là cái sự mất mát tài sản, mất mát quyến thuộc, mất mát vinh dự. Cái sự mất mát này như là nỗi đau, đó chính là sự mất mát trí tuệ. Câu nói đó chúng ta phải hiểu qua cái khía cạnh này. Cái vấn đề thứ hai, cái khía cạnh thứ hai là chúng ta muốn chia sẻ với quý vị qua sự nhận định. Ở đây là gì? Một người họ muốn thành đạt, muốn thành công trong công việc, và cái sự thành công đó có bền bỉ lâu dài, hay là một người muốn tu tập những cái pháp môn, thì với người này họ không thể nào mà họ dùng cái trí tuệ, không thể nào mà họ bỏ qua trí tuệ. Người mà có tài sản lớn hay là có quyến thuộc đông hoặc là có dinh dự, nhưng mà người đó thiếu trí thì người đó cũng sẽ không thành công được. Cho nên khi mà có cái trí tuệ thì trên lĩnh vực này họ mới có thể thành công được. Không ai mà thành công trong cuộc đời này mà lại thiếu cái sự can thiệp của trí tuệ, cái sự tham dự của trí tuệ. Cho nên cái khía cạnh thứ hai chúng ta phải biết rằng cái trí tuệ nó sẽ giúp được người có cái sự sáng suốt. Và cái khía cạnh thứ ba nữa chúng tôi muốn nói ở đây là cái vấn đề chúng ta cư xử. Không phải là chúng ta có tiền mà chúng ta nên cho người khác là người khác hại lòng đối phương.
Bất cứ tôi xíu thì tôi nghĩ sắp là biết ở trong rung không còn nghe được nữa. Xin tìm tôi nghĩ sắp là biết. Mà thì tôi từ siêu thì tôi không nghe được không? Ở trong rung không còn nghe thì tỏa nữa. Thưa thì có vị nào có nghĩ như là tìm thì tôi từ siêu để thì tôi biết rằng thì tôi đang bị rất mít. Trong khi chờ đợi thì tôi từ siêu trở lại thì chúng tôi thưa quý vị như vậy là dĩ nhiên trong cuộc đời ai chúng ta cũng mong muốn là có được tất cả. Ở đây đó là danh vọng, tiền bạc, trí thức. Nhưng mà có nhiều trường hợp thứ thì chúng ta phải làm một sự lựa chọn. Có nhiều trường hợp chúng ta gặp một vấn đề, đó là khi mình bị mất danh mất lợi hay là được danh được lợi làm cho chúng ta tối mắt đi, và đôi lúc chúng ta tối mắt thì chúng ta đánh mất trí tuệ. Con người được danh nhiều thì cũng dễ làm cho mình mù quáng, mà mất danh cũng làm cho con người mù quáng. Con người được lợi cũng làm cho mù quáng, mà mất lợi cũng làm cho mình mù quáng. Con người có thêm người thân của mình thì đôi khi cũng mù quáng, mà xa gì người thương yêu của mình cũng làm cho mình mù quáng. Quan trọng là ở những lúc đó chúng ta phải trở lại với cái căn bản của chính mình, và phải trở lại căn bản. Lấy ví dụ ông bà đó là giận quá mất khôn, mình giận quá thì mình không còn khôn nữa, và khi không khôn nữa mình đánh mất trí tuệ. Và do vì khi một cái người học Phật đó, chúng ta có một câu thần chú là cái mất của trí tuệ là mất lớn nhất. Và người đời họ hay nói rằng cái sự suy sụp của tinh thần là một sự suy sụp nặng nhất so với sự suy sụp về tài sản. Nhưng mà đối với chúng ta thì thưa quý vị, cái gì lúc nào đó mà chúng ta mất đi trí tuệ thì chúng ta thua. Hay là mất đi trí tuệ là mình thua. Mỗi một ngày mà chúng ta thức dậy, mỗi ngày mà chúng ta vào trung tâm chúng ta học Phật pháp, thì nếu có một điều gì đó mình nguyện thì mình nên nguyện rằng dù ngày hôm nay nội dung của bài là gì, chỉ nào giảng hoặc của chúng ta thế nào, nhưng mà quan trọng nhất là chúng ta phát sáng được trí tuệ của mình. Mình có trí tuệ thì cho dù một cái chuyện điều tâm từ thì nói mình cũng hiểu được không. Nhưng mình không có trí tuệ, cho dù cái điều mà sâu nhất mình nghe thì mình cũng không có hiểu được những cái điều mồm gì. Mà thứ nhất mình có trí tuệ đó, thì cho dù mình có ít tiền mình vẫn sống hạnh phúc. Mà mình không có trí tuệ thì cho mình giàu thì mình cũng chết thôi. Mình có trí tuệ đó mà mình ở một cái chức vụ nào đó cao tọa trọng, hay là mình mất đi cái địa vị nào đó, thì mình vẫn có thể sống an lạc nếu mình có trí tuệ. Nhưng mà nếu mình không có trí tuệ, cho dù cái địa vị mình lên làm vua đi nữa thì mình cũng chết. Thật ra như vậy thì chúng ta nên tự thường nhắc đến chính mình một điều, đó là cái mất mát của tình thương, mất mát của danh, mất mát của lợi, tuy rằng nó to lớn ảnh hưởng chúng ta nhiều, nhưng mà nói với Đức Phật là điều đó quá nhỏ so với sự mất mát của trí tuệ. Đừng để cho cái ngọn đèn tuệ của chúng ta bị mất, đừng để cho cái ngọn đèn tuệ của chúng ta bị lu mờ. Người ta thường nói là giữ tinh thần cho vững, nhưng mà thật ra đối với người Phật tử, cái khi tinh thần nó mơ hồ, mình phải phát sáng ngọn đèn tuệ trong lòng mình. Hoàn cảnh nào nó cũng lợi lạc, hoàn cảnh nào khác lạc. và muốn thắp xa sáng ngộ nhận huệ đó, thì cái câu hỏi chúng ta đặt ra là chúng ta có đủ sự bình tĩnh, chúng ta có cho phép chúng ta một cái không gian để chúng ta ngồi xuống hít vào chậm chậm, thở ra chậm chậm để trả lại cho chúng ta những giây phút bình tĩnh hay không. Cuộc đời nó xáo trộn đến đâu mà chúng ta còn có được cái sự nhìn tĩnh, chúng ta còn có được cái trí huệ đó, thì cái khả năng sống còn chúng ta còn, và chúng ta còn có cái niềm tin ở tương lai. Nhưng mà cho dù chúng ta có được bao nhiêu, mà con người của chúng ta thấy có những người mà tự nhiên họ có được tài sản rất lớn, tự nhiên họ tự cất nhắc lên một cái địa vị rất lớn, mà họ đánh mất trí tuệ thì thật sự có vấn đề lớn. Nên khi chúng ta nên thường tâm niệm một điều, đó là Đức Phật thường dạy mất mát danh, mất mát lợi, mất mát tình thương thực hiện nhỏ bé so với cái mất mát của trí tuệ. Và chúng ta nhớ điều đó, ghi ra khắc cốt điều đó. Cái trí tuệ ở đây không phải là sự nguyên bác, trí tuệ ở đây không phải là cái tiếng văn trọng lớn, mà trí tuệ ở đây là cái khả năng chánh niệm, khả năng phân biệt, chánh niệm niệm các chi, trạch pháp các chi, làm sao đừng cho quên những chuyện đó. Cái chuyện đơn giản là cái sự mù nhiệm cái chánh niệm, thưa quý vị. Ngay cả lúc mình khổ thì cứ lặng lặng người nhìn, biết là mình đã khổ, đang giận biết mình đang giận, đang cảm thấy mất mát biết mình đang mất mát, nhưng mình biết rất rõ đó là một thứ phiền não, mình biết rất rõ đó là một cái nó đơn giản là ví dụ như là người ta chê mình mà mình buồn, thì mình đừng nghĩ rằng mình ngồi đó mình ngay là tại sao người đó nói mình thế này, tại sao người đó thế kia, mà mình nên nhớ rằng mình ghi rõ, ghi nhận rõ rằng mình đang buồn là tại vì mình bị người khác họ chê mình, và tại sao mình buồn là mình thiếu tu tập. Nếu mình tu tập nhiều thì mình không buồn, và nếu mình nhận được là mình buồn là tại vì thiếu tu tập đó, thì thứ gì cái đó là trí tuệ. Còn nếu mình nói mình buồn là tại vì vợ đối với mình thế này, chồng đối với thế kia, rồi bạn bè phụ bạn mình, người kia phụ bạn mình cái trách vụ đời, thì những người nào ngồi đó trách vụ đời ngoài thì nó có trí tuệ. Và cái người có trí tuệ thì người thấy rằng mình buồn là mình không khéo luôn. Nếu mình khéo tu thì đâu có buồn. Trong năm trong có y buồn, khéo tu thì nổi, buồn tu thì chịt. Câu đó nó nghe như là một câu ca dao, nhưng thật sự nó có ý nghĩa lắm. Đối với chúng ta là người tu Phật, mình khéo tu thì mình được an lạc, mình không khéo tu thì mình bị phiền não, mình bị dao động. Nó là cái nơi mà trí tuệ của chúng ta có thể phát triển được. Và do vậy chúng ta nên thường nhắc cái câu mà Đức Phật dạy là mất mát danh, mất mát lợi, mất mát tình thương rất là nhỏ bé so với sự mất mát về trí tuệ. Chúng tôi rất tiếc thưa quý vị là từ tòa từ siêu không có trở lại, nên chúng tôi tiếp một vài lời, và bây giờ đã hết giờ rồi. Chương trình số hôm nay của Rung Phật Pháp của Đại Đông Mang đến đây được hoàn mãn. Kính thưa quý vị, tôn đức thân chào tạm biệt quý tục tử, xin chúc quý ngài và quý vị một ngày ăn lành, một đêm ăn lành. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sa thú làm thai, con Như Trúc thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Op sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thông tâm thường lạc, Phật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, tất nhiên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Thank you. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật Pháp Phú Tháp Thâm Mát xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.